vị đang nghe SBS Việt ngữ.
Tạp chí thể thao của SBS Radio xin kính chào quý thính giả. Và như thường lệ, chúng ta sẽ cùng nhau đồng hành trong những giờ phút dành cho thể thao, những sự kiện thể thao nổi bật trong tuần vừa qua. Từ giải đấu Ngoại hạng Anh vừa trở lại rất thú vị cho đến những bước chuẩn bị của đội bóng mà rất là nhiều người yêu thích. Đó là đội tuyển U22 Việt Nam trước thềm SEA Games với cơn khát khao huy chương vàng. Như thường lệ, chúng tôi có sự đồng hành của bình luận viên Việt Hoàng. Xin chào anh Việt Hoàng.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Vâng, thưa bình luận viên Việt Hoàng, chúng ta đều chờ mong và nhiều quý khán thính giả cũng chờ mong và ngày đó đã đến. Tôi muốn nhắc tới giải Ngoại hạng Anh EPL đã trở lại rồi và trở lại một cách rất là thú vị và phải nói là bắt mắt nữa, bởi vì các trận đấu đều nhiều bàn thắng và cũng không thiếu bất ngờ, phải không thưa anh?
Vâng, có thể nói là cái sự mong đợi, cái sự trông chờ của các fan hâm mộ bóng đá và đặc biệt là các fan hâm mộ của giải English Premier League đã được thỏa mãn vào ngày hôm qua và cuối tuần vừa qua khi mà giải Ngoại hạng Anh đã chính thức trở lại. Và có thể nói không có cái màn trở lại nào ấn tượng hơn với những cái kết quả rất là tuyệt vời. Và đặc biệt đối với những người hâm mộ bóng đá của Úc và soccer của Úc thì chúng ta được chứng kiến hai trong số những cái cầu thủ con cưng của chúng ta là Aaron Moy và Matt Ryan thi đấu ở trên đấu trường hay nhất thế giới và họ đều để lại những tiếng thơm cho nước Úc.
Tuy nhiên bây giờ đến với các trận đấu cụ thể, có lẽ là chúng ta đến luôn với bất ngờ đi. Chelsea bất ngờ thua trước Burnley với tỷ số cũng rất là cao, 2-3.
Vâng, có thể nói đây là một gáo nước lạnh dội vào đương kim vô địch Chelsea trên cái con đường bảo vệ cái chức vô địch của mình. Cái điều đáng nói ở đây là cái trận đấu này được diễn ra là cái trận đấu đầu tiên trước một đối thủ có thể nói là rất là kém ở trong số 20 đội của giải EPL. Thế nhưng mà Chelsea đã thể hiện một bộ mặt có thể nói là không tốt khi mà các cầu thủ của họ đã lần lượt mất đi cái sự bình tĩnh và họ đã có hai cầu thủ bị thẻ đỏ và để thua tới 3 bàn trong một khoảng thời ra rất là chóng vánh và họ chỉ gỡ được lại hai bàn khi mà cầu thủ mới được chiêu mộ về đó là Alvaro Morata được vào sân. Cụ thể hơn khi mà đánh giá trận đấu này thì có thể nói là trước khi diễn ra cái trận mở màn này thì bản thân nội bộ của Chelsea đã rất là lục đục. Huấn luyện viên Antonio Conte mặc dù mới ký một cái hợp đồng mới thế nhưng mà ông rất là không hài lòng vì trong cái kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa rồi thì Chelsea có thể nói đã không chiêu mộ được những cái cầu thủ mà họ mong muốn. Thêm vào đó thì họ lại để mất đi những cái cầu thủ trụ cột đó là Nemanja Matic khi mà cầu thủ này chuyển sang thi đấu cho Manchester United. Và đặc biệt là huấn luyện viên Antonio Conte đã có một cái cuộc cãi vã với tiền đạo con cưng của họ là Diogo Costa và ông đã cho cầu thủ này ra đi. Mặc dù là Diogo Costa vẫn còn là người của Chelsea thế nhưng mà hiện giờ anh đang không tập trung cùng đồng đội mà anh vẫn đang nghỉ hè ở Brazil. Và chính cái sự thiếu vắng của những cái cầu thủ trụ cột này cùng với việc là Eden Hazard đã bị chấn thương, rồi là Pedro cũng đã bị chấn thương, Chelsea bắt đầu mùa giải có lẽ không được như mong muốn. Và điều đó được thể hiện rất là rõ khi mà trong trận đấu này các cái mũi nhọn của họ không thể hiện được sự sắc sảo và đội trưởng của họ là Tim Cahill ngay ở trong phút thứ 20 của trận đấu đã lãnh thẻ đỏ do quả vào bóng rất là ác ý. Và kể từ đó thì có thể nói là Chelsea đã đi xuống để Burnley liên tục ghi 3 bàn thắng dẫn trước với tỷ số là 3-0. Và ở hiệp 2 khi mà Alvaro Morata được vào sân thì chỉ lúc này thôi các cầu thủ Chelsea không còn gì để mất mới thể hiện được cái bản lĩnh của nhà vô địch của mình. Thế nhưng mà đến thời điểm này thì trận đấu đã còn rất là ít thời gian và đã quá muộn với Chelsea và họ chỉ gỡ được thêm một bàn thắng nữa và trận đấu kết thúc với tỷ số 3-2, có thể nói là bất ngờ lớn nhất trong cái ngày trở lại của giải EPL mùa giải 2017-2018.
Vâng, trong khi đó thì hai đội bóng của thành phố Manchester đều có những chiến thắng rất là vang dội, mà đặc biệt đó là Quỷ Đỏ thầy trò Mourinho có chiến thắng đến 4-0 trước West Ham, thưa bình luận viên Việt Hoàng. Và trong trận đấu này có lẽ anh cũng theo dõi và thấy được rằng đúng là đáng đồng tiền bát gạo khi mà ông thầy Mourinho đưa Romelu Lukaku về với sân của Manchester United.
Vâng, có thể nói trước khi cái vòng đầu tiên của giải EPL diễn ra thì rất là nhiều các cái bình luận viên, các cái cây viết thể thao nổi tiếng trên thế giới đều cho rằng là cái chức vô địch của giải Ngoại hạng Anh năm nay sẽ không thoát khỏi thành phố Manchester và nó sẽ chỉ được đeo cái ribbon màu xanh hay màu đỏ mà thôi. Trong cái trận đấu mở màn thì Manchester City hành quân đến Brighton and Hove Albion là đội bóng mới lên hạng và họ đã có chiến thắng khá là vất vả, chật vật 2-0. Và chiến thắng 2-0 của họ này cũng diễn ra ở những phút cuối cùng và nhờ công của cựu binh Sergio Aguero. Còn về phần người hàng xóm của họ là Manchester United thì có thể nói cái chiến thắng 4-0, chiến thắng 4 sao trước West Ham United là một cái lời khẳng định câu lạc bộ Manchester United năm nay sẽ là câu lạc bộ sẽ cạnh tranh cho chức vô địch và là một trong những ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch trong mùa giải năm nay. Đi sâu hơn vào cái chiến thắng của Manchester United nếu các quý vị khán giả có thể thấy đội hình của Manchester United ra sân trong vào rạng sáng ngày hôm nay là một đội bóng có thể nói gần như là tuyệt hảo khi mà các cầu thủ có tầm vóc rất là cao lớn mà các cái phẩm chất kỹ thuật của họ thì có thể nói gần như là tuyệt hảo, và điều đó được thể hiện rất là rõ trong cái trận đấu này khi mà Manchester United kiểm soát tới gần 70% thời lượng kiểm soát bóng. Và cái điều đáng nói là hai tân binh của họ đó là Romelu Lukaku và Nemanja Matic đã thể hiện được cái giá trị của họ, và như nhiều cái cây viết thể thao còn nói là đắt sắt ra miếng. Đặc biệt Romelu Lukaku là người đã ghi hai bàn thắng đầu tiên cho Manchester United, và có dường như với sự hiện diện của hai tân binh này thì Manchester United đã tìm được những cái mảnh ghép cuối cùng mà họ thiếu ở mùa giải trước, và để cái chiến dịch mà giành chức vô địch trong mùa giải năm nay của họ sẽ mạnh hơn rất là nhiều.
Vâng, đó là cái bản hợp đồng mới của Manchester United và đã thể hiện được tài năng ngay từ trận đấu đầu tiên. Trong khi đó thì một huyền thoại khác của Quỷ Đỏ đã chia tay với đội bóng này, Wayne Rooney trở lại với Everton sau 13 năm và anh cũng không làm cho các cổ động viên trên sân nhà phải thất vọng, phải không ạ?
Vâng, Rooney trở lại mái nhà xưa của anh và đội bóng con cưng của anh sau 13 năm cách xa, và có thể nói là không có sự trở lại nào ngọt ngào hơn khi mà Wayne Rooney là người đã ghi bàn thắng duy nhất trong trận đấu giữa Everton và Stoke City, ấn định chiến thắng 1-0 cho Everton. Và có thể nói Wayne Rooney trong màu áo của Everton ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu, thì có thể nói có lẽ Wayne Rooney sẽ mất ngủ khi mà anh đã được có một cái sự trở lại đầy cảm xúc như vậy.
Vâng, và chính những cái khán giả xem trận đấu này, đặc biệt là khán giả của đội bóng Everton cũng mất ngủ theo dõi trận đấu này đây thưa anh. Và chúng ta cũng không quên rằng là cả Arsenal và Liverpool đều có những cái màn thi đấu cũng rất là tuyệt vời, có người thắng có người hòa, nhưng mà đều là hai trận đấu ghi được rất nhiều bàn thắng.
Vâng, trận mở màn trong mùa giải năm nay diễn ra vào tối ngày thứ sáu hay rạng sáng ngày thứ bảy của giờ của Úc, giữa Arsenal và Leicester City, nhà cựu vô địch cách đây 2 năm, và đây có thể nói là một trận đấu tuyệt vời, rượt đuổi tỷ số khi mà Leicester City liên tục dẫn trước, thế nhưng cuối cùng Arsenal đã giành được chiến thắng với tỷ số là 4-3, và người ghi cái bàn thắng quyết định cho Arsenal là tiền đạo vào sân thay người là Olivier Giroud. Có thể nói cái trận đấu mở màn này một lần nữa khẳng định là cái sự hấp dẫn và chất lượng của giải English Premier League. Và cái trận đấu tiếp theo, cái trận đấu của Arsenal và Leicester City cũng lại là một trận đấu nữa giữa một ông lớn, một người tí hon, đó là giữa Liverpool và Watford. Thế nhưng một lần nữa giải EPL lại không khiến khán giả bất ngờ khi mà Liverpool bị Watford cầm hòa với tỷ số 3-3, và một lần nữa cái bàn thắng san bằng tỷ số 3-3 của Watford lại được ghi vào những cái phút cuối cùng của trận đấu. Và trong hai trận đấu mở đầu thôi của giải EPL trong mùa giải năm nay thì có tới tận 13 bàn thắng được ghi, thì có thể nói giải EPL năm nay hứa hẹn rất là nhiều bất ngờ, và đặc biệt là không thiếu những cái trận đấu nhiều bàn thắng, và có thể nói là không thiếu tính giải trí khi mà khán giả theo dõi giải EPL năm nay sẽ được chứng kiến rất là nhiều pha bóng đẹp, bàn thắng đẹp và những trận đấu rất là kịch tính.
Quý thính giả đang nghe tạp chí thể thao của SBS Radio với Xuân Ngọc và Việt Hoàng. Chúng ta tạm chia tay với đấu trường EPL giải Ngoại hạng Anh để đến với đấu trường thể thao trong khu vực Đông Nam Á, SEA Games 29. Và trong lúc này thì mọi báo chí thể thao, mọi con mắt của Việt Nam đang đổ dồn về đội tuyển U22 Việt Nam với nỗi khát khao vàng chưa bao giờ mạnh mẽ hơn thế. Cái điều mà rất là nhiều lần đội tuyển Việt Nam trong những kỳ đại hội SEA Games vừa qua đã rất gần tới huy chương vàng nhưng họ đều thất bại. Và lần này cái nỗi hy vọng là rất lớn. Tuy nhiên một lần nữa thì người ta lại phải gật đầu với nhau rằng SEA Games lại thể hiện cái đẳng cấp ao làng của mình khi mà nước chủ nhà Malaysia thể hiện lối tổ chức thiếu chuyên nghiệp.
Vâng, khi mà các cái nước đến tham dự SEA Games năm nay và đặc biệt là các cái cầu thủ, các vận động viên đang có những cái nước chuẩn bị cuối cùng để trước khi vào tranh tài ở kỳ SEA Games 29 diễn ra tại Malaysia, thì có thể nói là cái công tác tổ chức của Malaysia đang diễn ra rất là kém, và gặp rất là nhiều bất cập, và có thể nói là các cái trưởng đoàn, các cái huấn luyện viên, các cầu thủ hết lần này đến lần khác đều cảm thấy rất là thất vọng. Minh chứng cho các cái đội tuyển bóng đá khi mà họ đến tập dượt tại các cái nơi được ban tổ chức tạo điều kiện, thì nhưng mà một lần nữa ban tổ chức của Malaysia lại thể hiện cái sự thiếu chuyên nghiệp khi mà họ cho lái xe lái vòng vèo, rồi là đặc biệt khi các cầu thủ đến sân tập, ví dụ như là các cái cầu thủ của đội tuyển Việt Nam đến sân tập thế nhưng họ phải đợi 40 phút thì mới có người đến mở cửa sân tập để vào sân, thì có thể nói đây là những cái chiêu khá là nhỏ nhặt để gây bực bội và ảnh hưởng đến công tác tập luyện của các cái cầu thủ và ban huấn luyện của các cái đội đến tham dự từ giải SEA Games 2029, và một cho thấy rằng là cái tính tổ chức ở trong khu vực Đông Nam Á, cái tính chuyên nghiệp còn rất là kém, còn rất là thấp.
Vâng, đó là chuyện mà đưa cầu thủ đến sân tập luyện như thế nào để mà có được cái điều kiện cơ bản nhất cho bất kỳ một đội bóng nào đến tham dự các giải đấu. Tuy nhiên, Malaysia có vẻ như họ không làm được điều đó hay là không muốn làm điều đó, chúng ta cũng không biết. Tuy nhiên, không chỉ có Việt Nam mà cả Thái Lan và Singapore cũng đều gặp những cái chiêu trò tương tự, phải không anh?
Vâng, các đội tuyển khác đều gặp khó khăn như đội tuyển Việt Nam trong cái quá trình chuẩn bị và tập luyện, thì họ có phàn nàn rằng là cũng bị lái xe lòng vòng mới đến được sân tập, rồi cũng phải đợi rất là lâu mới được vào sân tập. Thì đây có thể nói là những cái điều không tốt đẹp gì trong cái công tác tổ chức. Thêm vào đó nữa là ngay cả việc bốc thăm chia bảng cho cái giải đấu bóng đá một bộ huy chương thôi cũng diễn ra không được tốt, khi mà cái bảng đấu của Việt Nam thì có thể nói là một bảng đấu rất là nặng ký với rất là nhiều các cái đối thủ mạnh, trong đó có Việt Nam, Thái Lan, Philippines, Indonesia, là bốn đội bóng sẽ tranh tài hai cái vé để vào bán kết. Trong khi đó bảng đầu có đội chủ nhà là Malaysia, thì Malaysia thực sự chỉ có một đối thủ xứng tầm, đó là Singapore. Thì đây có thể nói là những cái công tác tổ chức để giúp cái nước chủ nhà đã được thể hiện rất là rõ. Chúng ta hy vọng rằng là cái SEA Games 29 sẽ bớt đi thiên vị trong công tác tổ chức để một giải đấu được diễn ra đẹp, và đặc biệt là cái giải bóng đá, cái bộ huy chương dành cho bóng đá được diễn ra một cách công bằng.
Vâng, đó là cái chuyện luyện tập, đó là chuyện trước khi bước vào giải đấu. Bây giờ chúng ta nói nhận định một chút về những cái tiêu điểm của giải đấu này. Và tiêu điểm của đội tuyển U22 Việt Nam không gì khác, không ngoài đội tuyển Thái Lan, thưa anh. Và cho đến lúc này thì ngay cả các báo chí Việt Nam hay là báo chí Thái Lan, họ cũng bàn rất là nhiều tới cái cuộc đối đầu chủ yếu của hai đội bóng này tại khu vực. Bởi vì đến bây giờ lực lượng của hai đội bóng có thể coi rằng là hai đội bóng mạnh nhất trong khu vực của Đông Nam Á hiện nay rồi. Trong khi mà huấn luyện viên Hữu Thắng thì có vẻ như là rất là kín đáo trong mỗi cuộc họp báo của ông đó về thực lực của đội tuyển Việt Nam cũng như đánh giá các đội bóng khác, thì huấn luyện viên trưởng của U22 Thái Lan lại có vẻ rất là thành thật. Ông chỉ nói lời thật thôi, theo tôi nghĩ là như vậy, chứ không đơn giản chỉ là đánh giá thấp các đội bóng khác, trong đó có đội tuyển U22 Việt Nam, thưa anh.
Vâng, theo tôi nghĩ thì huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Thái Lan là Urarut Srimaka đang bắn một mũi tên mà trúng hai đích. Trước hết, ông nói rất là thành thật khi nói rằng là đội tuyển Thái Lan không có gì để sợ ở giải SEA Games lần này, và đặc biệt là các cầu thủ U22 của Thái Lan đã từng thi đấu ở giải vô địch châu Á rồi cả ở World Cup, thì không có lẽ gì đội tuyển U Thái Lan lại sợ các cái đối thủ đến từ Đông Nam Á. Thì điều này là sự thật và chúng ta hoàn toàn đồng ý. Và thêm một điều nữa là khi ông nói ra cái điều này thì ông muốn giúp cho các cầu thủ Thái Lan tự tin hơn khi bước vào giải đấu, để họ cảm thấy rằng là họ hiện giờ là đội bóng mạnh nhất của châu Á chứ không phải một đối thủ nào khác. Còn về phần đội tuyển Việt Nam, theo tôi nghĩ mặc dù huấn luyện viên Hữu Thắng có rất là kín tiếng, nhưng theo tôi nghĩ các cái cầu thủ của đội tuyển Việt Nam, những người mà có rất nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế, những người mà đã từng thi đấu ở trên các cái đấu trường quốc tế ở lứa tuổi U19, U20 và U22, thì họ không có gì để sợ một đối thủ khác đến từ khu vực là Thái Lan. Những cái cầu thủ như là Công Vượng, như là Tuấn Anh, như là Xuân Trường, những người mà đang thi đấu ở các cái giải vô địch quốc gia ở trong khác trong châu Á có đẳng cấp ở châu lục, thì theo tôi nghĩ họ cũng không hề ngần ngại gì đối thủ Thái Lan. Cái điều đáng nói và đáng chú ý là đội tuyển Việt Nam có giữ được cái lối chơi, cái phẩm chất của mình khi mà đối đầu với Thái Lan hay không mà thôi.
Bình luận viên Việt Hoàng có lẽ là anh vẫn còn nhớ, đó là vào năm 2009 trong kỳ SEA Games, đội tuyển Việt Nam đã vượt qua tất cả các đội bóng khác, trong đó có Thái Lan, để mà bước vào trận chung kết. Thế nhưng họ ngã ngựa trước đội tuyển Lào, một đội tuyển mà trước đó thua họ ở vòng bảng. Với cái thất bại đó, người ta nhận định một điều, theo tôi thì tôi cảm nhận rất rõ, đó là yếu trong tâm lý thi đấu của từng cầu thủ. Tâm lý ở chỗ nào? Tâm lý ở điểm là ngay cả khi mà họ có được tất cả cái sự ủng hộ nhiều nhất trên sân lúc đó đa phần là các cổ động viên Việt Nam ngồi trên sân rất là đông, tức là họ được ủng hộ quá nhiều, họ cũng bị áp lực tâm lý. Mà nếu họ phải thi đấu với những cái đội bóng mà bị đánh giá cao hơn một chút, ví dụ Thái Lan, họ cũng lại bị áp lực tâm lý. Đó, phải chăng đội tuyển Việt Nam của ngày hôm nay đã vượt qua được hay là vẫn còn mắc mếu những cái chuyện về vấn đề tâm lý trong thi đấu thưa anh?
Vâng, chính cái giải SEA Games lần này sẽ là liều thuốc thử rõ nhất cho cái câu hỏi mà chúng ta đặt ra là liệu đội tuyển Việt Nam có vượt qua được cái ngưỡng tâm lý để trở thành một nhà vô địch của khu vực hay không. Theo tôi nghĩ, tôi rất là tự tin vào tài năng của các cầu thủ đội tuyển Việt Nam. Nhưng điều đáng nói là họ cần phải giữ được một tâm lý vững vàng dù là thi đấu trước đối thủ mạnh hay đối thủ yếu. Và nếu họ tự tin vào chính bản thân mình và thi đấu như đúng như huấn luyện viên, đấu pháp của huấn luyện viên đưa ra, thì tôi tin chắc đội tuyển Việt Nam sẽ giành chức vô địch.
Vâng, và chúng ta cùng hy vọng đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu tốt trong kỳ SEA Games lần này để mà đến được với giấc mơ của mình, giấc mơ của 90 triệu người dân Việt Nam, những người yêu bóng đá. Đó là huy chương vàng. SEA Games cũng là ngôi vương của bóng đá Đông Nam Á. Bây giờ chúng ta đến với giải vô địch điền kinh thế giới với rất là nhiều điều bất ngờ. Mà bất ngờ thì 2-3 ngày hôm nay người ta nói rất nhiều về cái tên Usain Bolt. Thế nhưng mà trước hết có lẽ là chúng ta sẽ dành cái tình cảm để mà nói tới một cái chiến thắng lẫy lừng của một vận động viên điền kinh nữ của nước Úc này, từng là một trong những vận động viên hàng đầu thế giới. Và cô trở lại lần này sau chấn thương cũng là một điều rất ngoạn mục. Tôi muốn nhắc đến Sally Pearson. Thưa bình luận viên Việt Hoàng, cô vừa vô địch ở hạng mục chạy 100m vượt rào và lên ngôi hậu của thế giới điền kinh tại London rồi.
Vâng, có thể nói theo tôi nghĩ đây là điểm sáng của thể thao Úc trong thời gian gần đây và đặc biệt ở trong môn điền kinh. Sally Pearson thì là một trong những vận động viên hàng đầu thế giới. Cách đây vài năm khi cô đang ở trên đỉnh cao của sự nghiệp với những tấm huy chương vàng, là một vận động viên điền kinh hàng đầu thế giới khi mà cô liên tục đứng ở cái vị trí đứng đầu ở các cái giải điền kinh, và trong đó cái điểm sáng nhất đó là huy chương vàng tại London Olympic 2012. Thế nhưng trong một năm trở lại đây khi mà bị chấn thương thì cái sự trở lại của Sally Pearson cũng không được đánh giá cao. Thế nhưng cô đã thắp lên một tia hy vọng rất là lớn cho thể thao của Úc khi mà tại giải vô địch điền kinh thế giới diễn ra tại London thì Sally Pearson, như anh Ngọc đã nói, đã giành được tấm huy chương vàng ở nội dung 100m vượt rào, điều mà ít ai nghĩ rằng là sau khi trở lại chấn thương cô có thể làm được.
Vâng, trong khi đó thì chúng ta cũng chứng kiến cái sự chia tay không hề theo đúng mong muốn một chút nào của hai huyền thoại của làng điền kinh thế giới. Tôi muốn nhắc đến Usain Bolt và Mo Farah, thưa anh.
Vâng, có lẽ đây là hai cái vận động viên nổi tiếng nhất của giới điền kinh thế giới, khi mà Usain Bolt là vận động viên cự phách huyền thoại ở các cái nội dung chạy ngắn như là 100m, 200m, 400m và 800m. Còn Mo Farah là có thể nói là ông vua điền kinh ở các đường chạy trung bình là 5.000m và 10.000m. Và sau cái giải đấu này thì cả hai huyền thoại sống này cũng đều chính thức chia tay cái môn thể thao mà họ yêu thích. Thế nhưng mà cái sự chia tay của họ đều không được trọn vẹn, khi mà Mo Farah trong cái lần đua cuối cùng ở đường chạy 5.000m và tại trên quê hương của mình là London, thế nhưng mà Mo Farah chỉ về thứ nhì và anh đã khóc nức nở trên sân. Còn Usain Bolt, sau khi mà đã không giành được cái tấm huy chương vàng ở nội dung 100m, thì anh có một cơ hội nữa để giành chiếc huy chương vàng cuối cùng trong sự nghiệp của mình trên cái đường đua 4x100m tiếp sức cho đội Jamaica. Thế nhưng mà rất là tiếc khi mà Usain Bolt đã bị chuột rút trên đường đua căng cơ. Anh cùng đồng đội đã không thể kết thúc cuộc đua này. Cái sự ra đi của Usain Bolt và Mo Farah đã để lại một điều gì đó không trọn vẹn trong lòng người hâm mộ.
Vâng, và cũng chính những cái thất bại như thế này nó cũng sẽ đi vào lịch sử của môn điền kinh và khiến người ta càng nhớ hơn về hai huyền thoại của làng điền kinh thế giới, Mo Farah và Usain Bolt. Và tới đây thì tạp chí thể thao của SBS cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng thường xuyên đồng hành với chúng tôi.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Hãy nhận xét podcast này trên iTunes để nhiều người khác có thể tìm thấy chúng tôi.